Hồng Liên Bảo Giám, chương 451, tâm tình, gocchuyenaudio.com, Tiêu Dao Hầu lắc đầu, thở dài. Khổng Tước Đạo Cung vấn đề lớn nhất ở chỗ biết rõ là mồi câu nhưng bị Linh Trì hấp dẫn vẫn há mồm táp. Dù quan hệ giữa Tiêu Dao Hầu và Khổng Tước Đạo Cung có thân hơn nữa cũng không thể ngăn cản họ. Tô Kính rõ ràng kiến thức của mình chênh lệch với Khương Dạ, với Tiêu Dao Hầu, hắn càng tỉnh táo hơn. Ở thế giới này hắn còn là một tiểu nhân vật không quan trọng bằng lúc ở trái đất. Tiêu Dao Hầu viết một phong thư cho Tô Gia, dù Tô Mộ đã là trưởng lão nhưng bàn về mặt mũi thì Tiêu Dao Hầu có uy trong Tô Gia hơn. Các trưởng lão bình thường sẽ không bác bỏ thỉnh cầu của Tiêu Dao Hầu. Điều thỉnh cầu này vừa không quá đáng cũng có nhiều điều lợi cho Tô Gia. Hôm sau là ngày 18 tháng 6, phủ đệ của Tô Kính đã răng đèn kết hoa chuẩn bị cưới công chúa. Đoàn xe đón dâu của Tô Kính phải ra khỏi thành chạy thẳng tới Chu Tước Cung, Nhiếp Chính Vương Khương Dạ phái 1.000 vũ lâm quân hộ vệ còn có 100 luyện khí sĩ hoàng gia giữ mặt mũi. Trong 100 luyện khí sĩ có 10 cường giả cảnh giới kim đan. Khiến Tô Kính nhức đầu là đội xe này đi trong thành ít nhất 2 canh giờ, tốc độ không thể quá nhanh. Dọc đường có nhiều dân chúng vây xem, cảm giác bị xem xét không quá tốt. May mắn Tô Kính luyện chế long xa vì để cho người ta nhìn, nâng cao độ nổi tiếng của hắn. Đằng trước 6 chiếc long xa có 1.000 vũ lâm quân hoàng gia mở đường. 200 người một đội, tinh kỳ phấp phới, thế này đã rất khí phái. Long xa lăn bánh từ từ đằng sau, chi long thả ra hơi nước hóa thân rồng ngựa, hình dáng cuồng ngạo. Long xa hoa lệ khiến người không nhìn thẳng được, người bình thường chỉ hoan hô thán phục. Ven đường có một số tán tu, đệ tử các đạo cung. Khi thấy long xa của Tô Kính xuất hiện làm bọn họ rất ngạc nhiên. Đối phương có thể dùng ngư long lái xe. Ngư long được các thế lực lớn bồi dưỡng, Tô Kính lần này xem như đi đầu lấy ra dùng. Đừng nói đệ tử thế gia, tất cả đệ tử đạo cung cũng choáng váng, thèm thuồng. Sư huynh nói xem Tô Kính dùng cách gì để ngư long trúc cơ kỳ đi trên mặt đất được. Không biết, chắc không phải đạo khí, chỉ là pháp khí. Sư đệ, thần mộc đạo cung chúng ta có quan hệ không tệ với Tiêu Dao Hầu, trở về bàn với sư phụ chút, khiến Tô Kính nhường bản vẽ, mọi người đều cần dùng. Ngươi ngốc à, bản vẽ này có thể nhường cho sao? Người không nhìn long xa siêu mạnh khi trên chiến trường, đây là người ta dùng để kiến công lập nghiệp. Sư muội, nếu có cách này thì chúng ta có thể cưỡi ngư long làm tọa kỵ trên đất liền rồi. Mau trở về bàn với sư phụ, hai bên đường không biết bao nhiêu người xem náo nhiệt, những người này không dùng thuật đạo che thanh âm, Tô Kính nghe đa số đối thoại, nhoẻn miệng cười. Tô Kính dùng thận châu nhưng không ai ngờ tới, dùng hỗn nguyên lô cải tạo đạo trận hạch tâm thận châu, khác biệt rất lớn với thận châu bình thường. Muốn có trận pháp và bản vẽ thận châu kiểu mới thì phải tìm Tô Kính. Tô Kính có bán bản vẽ này không? Đương nhiên bán, nếu hành động của hắn làm số lượng ngư long khổng lồ của Đông Tần Đế Quốc tham gia vào quân đội thì năng lực tấn công quốc gia tà thần nâng cao một bậc. Ngư long có sức sống mạnh, tốc độ, các loại năng lực miễn dịch khác. Nếu thành lập một quân đoàn kỵ binh cưỡi ngư long thì hiệu quả tốt còn hơn yên vân thú. Được bản vẽ thận châu, những thế lực này sẽ thiết kế bọc thép phòng ngự càng mạnh. gocchuyenaudio.com, khoác lên cho ngư long, đến lúc đó tất cả bản vẽ của Tô Kính đều có bản phụ, vậy là hắn không cần mất nhiều công sức cho ngư long bọc thép cũng có thể nâng cao cường độ. Còn về cái giá mua bán, Tô Kính chỉ cần đối phương ký kết lục thư, không để thứ này làm đồ chơi mà phải dồn hết vào chiến trường, làm vậy thì hắn chỉ cần bản vẽ cải tạo, còn lại không lấy. Cái này tương đương với nửa bán nửa tặng, Khương Dạ muốn chặt đứt của hắn thì hắn mở ra đầu khác. Có 9 gia tộc lớn và 12 đạo cung trợ giúp, chờ xem Khương Dạ làm cách nào chặt đứt khí vận. Hôm nay lái xe cho Tô Kính vẫn là Ưng Dương và Khuyển Thập Lang. Cho đến nay Khuyển Thập Lang chưa từng oách như vậy, đám đông ven đường hâm mộ ghen tị nhìn. Người thẹn thùng thì khó chịu nổi các loại ánh mắt, Khuyển Thập Lang sẽ ngượng ngùng sao? Cái vấn đề này Ưng Dương có quyền lên tiếng nhất, nên sát khí trên người gã rất nặng, hòa cùng khí chất chim công của Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang vãnh tai nửa ngày không nghe ai khen hộ vệ của thế tử hùng tráng uy vũ thì rất thất vọng. Nhưng tính cách của Khuyển Thập Lang sẽ không thất vọng rất lâu, gã nhanh chóng chìm đắm trong các ánh mắt tẩy lễ, sa đà vào đó. Ưng Dương tức không chịu nổi, biểu tình của Khuyển Thập Lang hình dung bằng từ đáng đánh chưa đủ. Nếu không phải long xa của Tô Kính quá rêu rao, sáng lạn chói mắt thì quái thai Khuyển Thập Lang đã bị mọi người cười nhạo rồi. Dây chuyền của Tô Kính bỗng rung lên, may mắn chiến xa này che chắn bên ngoài thăm dò. Tô Kính nhanh chóng lấy ra liên lạc với Tô Mộ, ca đang thành thân, đúng rồi Tô Mộ, hôm nay cưới Vô Ưu, chúc mừng. Ừm, Vô Ưu công chúa đối với ta không tệ, trong lòng ta luôn thấy bứt rứt nhưng giờ thì không. Giọng Tô Mộ có chút buồn, không hợp với tính cách của nàng. Tại sao, không tại sao, ta chính là ta, nàng chính là nàng. Nếu như một người rất tốt với ta khiến ta từ bỏ thứ mình thích nhất thì tuyệt đối không thể. Không nghe Tô Kính trả lời, Tô Mộ cười nói. Ca đừng suy nghĩ nhiều, sớm muộn gì ca sẽ thành thân. Ít nhất Vô Ưu công chúa vô cùng ưu tú, cá tính ngây thơ, ca cưới được tàu tử như vậy ta rất vui. Muội đang làm gì, mới cùng các chiến sĩ ăn cơm, hôm nay không phải ngày huấn luyện. Tô Kính không tính ngày, có lẽ hôm nay thật sự là quân doanh nghỉ ngơi, có lẽ Tô Mộ cho bọn họ nghỉ, kết quả đều giống nhau. Tô Mộ không có việc gì để làm tâm tình tuyệt đối không tốt, càng không vui. Ta đã sớm thông báo cho muội, sao muội không đến Ngọc Kinh Thành? Tô Mộ bình tĩnh nói, việc huấn luyện quân đội quan trọng hơn, tương lai của ta đặt hết vào ám dạ song long quân. Muốn giành khí vận thì thân phận của ta vẫn chưa đủ. Cách chương.